vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2031 sẽ hoàn thành xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Thành phố Cần Thơ cấp mã QR cho 614 sản phẩm nông lâm thủy sản.
Các nông hộ doanh nghiệp trong vùng sẽ được cho vay ưu đãi theo đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long với nguồn tín dụng 30.000 tỷ đồng cộng lãi suất ưu tiên.
Việt Nam có 158 thương nhân xuất khẩu gạo.
Khám phá cuối tuần đưa quý vị và các bạn tham quan các điểm du lịch tâm linh thu hút du khách đầu năm 2025. Cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành cùng chương trình trong ngày nghỉ cuối tuần, Chủ nhật ngày 9 tháng 2 năm 2025. Quý vị tiếp tục giữ máy trong 30 phút để nghe những nội dung chính chúng tôi vừa điểm. Phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2030 hoặc là chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2031 sẽ hoàn thành xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các bộ ngành và địa phương liên quan. Để đạt được mục tiêu này, hiện nay việc điều chỉnh và bổ sung dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trong quy hoạch điện 8 cũng như là định hướng công tác đào tạo nguồn nhân lực liên quan đến điện hạt nhân đang được gấp rút triển khai.
Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo, yêu cầu các bộ ngành địa phương đề xuất cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, triển khai nhanh nhất về các vấn đề như giải phóng mặt bằng, tái định cư, cơ chế tài chính, thu xếp vốn, lựa chọn nhà thầu, để rút ngắn thời gian thực hiện dự án. Nội dung này gửi Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 2. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét để đề xuất cấp thẩm quyền trình Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ 9 diễn ra vào tháng 5. Trước mắt, Bộ Công Thương xin chủ trương và một số cơ chế chính sách cần thiết để triển khai ngay trong kỳ họp Quốc hội bất thường ngày 15 tháng 2.
Hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm 2 nhà máy, mỗi nhà máy gồm 2 tổ máy, trong đó nhà máy Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, còn nhà máy Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vinh Hải, huyện Ninh Hải. Năm 2025, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ sẽ tổ chức một đợt. Thời gian giao nhận quân diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 15 tháng 2, nhằm 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Tính đến ngày 28 tháng 1, tất cả các địa phương trong cả nước đã hoàn thành việc phát lệnh nhập ngũ và giao lệnh đến tay 100% công dân đủ điều kiện nhập ngũ, tỷ lệ dự phòng phù hợp. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2025 đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định để thật sự là ngày hội tòng quân của cả nước.
Năm 2025, thành phố Cần Thơ có 2.017 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp triển khai thực hiện quy trình các bước tuyển quân đảm bảo đúng quy định, dân chủ, công bằng, công khai. Cơ quan quân sự các cấp, tham mưu cấp ủy chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương quan tâm thực hiện hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2025 tại thành phố Cần Thơ dự kiến diễn ra trong ngày 12 và ngày 13 tháng 2. Trong lễ giao nhận quân năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các quận huyện dự kiến sẽ tặng mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ từ 1 tới 2 triệu đồng. Riêng Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Bình Thủy tặng mỗi thanh niên nhập ngũ sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng.
Theo ông Phạm Duy Tính, trưởng ban ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư thứ cấp.
Dự kiến thì cuối năm nay nếu đạt tỷ lệ lấp đầy 60%, V-Ship sẽ chuẩn bị thủ tục xin đầu tư khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ giai đoạn 2, quy mô 519 hectare. Hiện nay có 19 nhà đầu tư thứ cấp đã ký kết với V-Ship Cần Thơ để thuê đất công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy trên 60%. V-Ship cũng phấn đấu đến quý 2 sẽ chào đón những doanh nghiệp đầu tiên vào thuê đất, đầu tư nhà xưởng.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ phối hợp với một số sở ban ngành và các địa phương cấp mã truy xuất nguồn gốc điện tử QR code cho 321 chủ thể sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản với 614 sản phẩm. Các sản phẩm này phần lớn được công nhận theo chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố.
Năm 2024, ngành nông nghiệp thành phố tiến hành kiểm tra 51 cơ sở sản xuất ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản và sơ chế, chế biến kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản đã áp dụng truy xuất nguồn gốc, lấy 69 mẫu giám sát an toàn thực phẩm. Kết quả sau kiểm tra các mẫu đều đạt yêu cầu. Đây là bước khởi đầu thành công trong việc vận động nông dân, cơ sở sản xuất, hiểu từng bước tham gia truy xuất nguồn gốc và có tiềm năng nhân rộng cho toàn ngành nông nghiệp, đồng thời triển khai hướng dẫn thu thập dữ liệu của các cơ sở tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thành phố Cần Thơ.
Cần Thơ là địa phương đầu tiên tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai thực hiện mô hình thí điểm, triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, gọi tắt là đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Mô hình thực hiện với diện tích 50 hecta tại Hợp tác xã Tiến Thuận ở huyện Vĩnh Thạnh, từ vụ hè thu 2024 đã khẳng định hiệu quả, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng lợi nhuận cho nông dân so với ngoài mô hình, đồng thời giảm mạnh lượng phát thải khí nhà kính.
Vụ lúa đông xuân 2024-2025, thành phố Cần Thơ nhân rộng diện tích thực hiện canh tác mô hình lúa chất lượng cao và phát thải thấp lên 170 hecta. Đây là các mô hình triển khai thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cần Thơ phấn đấu đến cuối năm 2025 xây dựng được vùng sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp với quy mô diện tích 38.000 hecta, đến năm 2030 đạt 48.000 hecta và có sự tham gia của 26 xã, 56 hợp tác xã, 51.000 hộ dân. Cần Thơ xác định dùng triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao tập trung tại 3 huyện trọng điểm trồng lúa của thành phố gồm Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai. Trong đó, huyện Vĩnh Thạnh tham gia với diện tích 19.000 hecta, Cờ Đỏ 17.500 hecta và Thới Lai 11.500 hecta.
Hưởng ứng thực hiện đề án, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân đã hào hứng vào cuộc cùng với các cấp chính quyền tại thành phố nhân rộng mô hình thực hiện trồng lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Và được biết là theo ngành ngân hàng, các nông hộ doanh nghiệp sẽ được cho vay ưu đãi theo đề án cùng với nguồn tín dụng 30.000 tỷ đồng cộng lãi suất ưu tiên sẽ được triển khai rộng khắp ở đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó là kỳ hạn cho vay trung dài hạn, không cần tài sản thế chấp và sẵn sàng bổ sung nguồn tín dụng khi khả năng hấp thụ nguồn vốn tốt, được xem là luồng gió mới cho vựa lúa đồng bằng đi nhanh hơn và đón đầu xu thế tiêu dùng xanh. Về vấn đề này, phóng viên Lâm Trực thông tin chi tiết.
Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai nhân rộng các mô hình canh tác bền vững, giảm phát thải trên 12 tỉnh thành trong vùng và áp dụng ngay trong vụ thu đông 2024 và đông xuân 2024-2025. Kết quả thí điểm đã minh chứng tính hiệu quả và sự đồng tình ủng hộ của hàng triệu nông dân, hợp tác xã trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ đã tham gia đề án đến năm 2030 là 48.000 hecta. Ngoài mô hình thí điểm 50 hecta thì ngay trong vụ đông xuân 2024-2025 sẽ triển khai nhân rộng 200 hecta. Ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ cho biết, nông dân hào hứng khi tham gia canh tác lúa theo đề án, tăng năng suất, nâng cao chất lượng, giảm phát thải, canh tác bền vững.
Tiếp tục là nhân rộng cái mô hình trong cái vụ đông xuân 2024-2025. Hiện nay cũng đang kết nối, hình thành các cái hệ sinh thái doanh nghiệp để tham gia đề án, gồm doanh nghiệp bao tiêu, doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp, cùng với doanh nghiệp hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng các nền tảng công nghệ để thúc đẩy cái liên kết và phối hợp tổ chức nông dân, khuyến nông cộng đồng trong triển khai đề án.
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long có diện tích canh tác hơn 100 hecta với 85 xã viên trong hợp tác xã và đang liên kết với hơn 300 hộ nông dân. Hợp tác xã ký hợp đồng với doanh nghiệp để canh tác lúa theo tiêu chuẩn vào thị trường Mỹ, Nhật, Canada và châu Âu nên rất cần nguồn vốn để đầu tư kinh doanh. Ông Đoàn Văn Tài, giám đốc hợp tác xã cho biết, các thành viên trong hợp tác xã đồng tình ủng hộ tham gia đề án để nâng cao chất lượng lúa gạo, tăng thu nhập và xây dựng lúa gạo.
Cái chính sách hỗ trợ về tài chính cho các cái doanh nghiệp, cho hợp tác xã tham gia cái chương trình này, chúng tôi sẽ xây dựng đề án rồi là phối hợp với ngân hàng ở tại địa phương cùng tham gia để giúp cho bà con nông dân có được cái số vốn đầu tư trong sản xuất, giảm được lãi suất, có nghĩa là nó tăng cái lợi nhuận cho bà con.
đề án 1 triệu hecta là xu hướng phát triển phù hợp với tình hình thế giới hiện nay. Ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh thông tin, trong giai đoạn 2024-2025, địa phương sẽ tham gia đề án với tổng diện tích trên 9.000 hecta và đến năm 2030 trên 30.000 hecta và xác định rõ từng khâu, từng việc, từng thành phần trong chuỗi liên kết nâng cao tính hiệu quả của đề án.
Trong chương trình này tới giai đoạn là 1 triệu hecta này tới năm 2030 thì là một số nơi đó thì hiện nay đối tượng của mình đang khuyến khích là tổ hợp tác và hợp tác xã. Thì có nơi, những nơi mà hiện nay mình đang hoàn thiện giai đoạn 24-25 này là những nơi mà hạ tầng tốt thì mình thí điểm. Còn một số nơi hạ tầng chưa đảm bảo thì không thể thực hiện đề án này thì phải có đầu tư về cơ sở hạ tầng.
Sóc Trăng xác định cây lúa là thế mạnh thứ hai sau thủy sản. Địa phương cam kết đến năm 2030 tham gia đề án là 72.000 hecta với 56.000 hộ dân tham gia. Sóc Trăng xác định đề án với mục tiêu cơ cấu lại ngành hàng lúa gạo, liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong thực hiện đề án. Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn tín dụng cho ưu đãi từ phía ngân hàng giúp cho doanh nghiệp thu mua, đầu tư hệ thống kho chứa, bảo quản, chế biến và phục vụ xuất khẩu sẽ nâng cao chất lượng lúa gạo. Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết:
Chúng ta phải tạo ra một cái sản phẩm là lúa gạo cho cái xuất khẩu. Thì như vậy thì bản thân là chúng ta cũng có đất đai rồi. Nhưng vấn đề đòi hỏi cái vốn ở đây quan trọng là cái vốn tín dụng ngân hàng. Cái vốn này là phải có là cái vốn ưu đãi từ cái chính sách. Mà nếu mà cái chính sách mà đầu tư cho cái vùng hạ tầng giao thông nông thôn và thủy lợi á, cho cái vùng dự án mà được song song với cái chính sách tín dụng ưu đãi này thì cái dự án tôi nghĩ nó sẽ phát huy tốt hơn.
Chương trình cho vay giai đoạn thí điểm tới năm 2025 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank đóng vai trò chủ lực, nguồn tín dụng cam kết 30.000 tỷ đồng và sẽ được bổ sung nếu khả năng hấp thụ vốn của đề án tốt. Ngân hàng sẽ đồng hành giảm bớt thủ tục để các hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi trong đề án và nguồn vốn trung dài hạn được triển khai đến các doanh nghiệp để mở rộng sản xuất kinh doanh. Ông Phạm Toàn Dượng, Tổng Giám đốc Agribank cho biết:
Chúng tôi cam kết trong giai đoạn thí điểm đến năm 2025 này thì ít nhất khoảng 30.000 tỷ và không giới hạn quy mô. Nếu mà chúng tôi sử dụng hết thì sẽ cam kết sẽ bổ sung quy mô cho cái giai đoạn thí điểm này và tiến tới 2030 để chuẩn bị cái nguồn vốn. Đấy là một cái sự nỗ lực rất lớn của và cam kết mạnh mẽ của Ngân hàng Nông nghiệp.
Để quy động vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho đề án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ vay vốn Ngân hàng Thế giới với trị giá 430 triệu đô la Mỹ nhằm tập trung nguồn lực đầu tư cho giai đoạn 2026-2027. Trong đó, nhà nước hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, còn nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng tham gia mua sắm vật tư, thu mua lúa gạo, đầu tư cơ giới, trang thiết bị bảo quản chế biến, xây dựng hệ thống kho chứa trong triển khai đề án. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam khẳng định, Bộ sẽ phối hợp với ngân hàng, các địa phương triển khai chương trình vay vốn ưu đãi theo đề án để có nguồn lực phát triển chuỗi lúa gạo bền vững.
Chúng tôi rất là mừng các ngân hàng lãi suất ưu đãi bởi vì chúng tôi dự kiến cái dự án này quy động xã hội đến khoảng 2030 khoảng là 2 tỷ đô la, khoảng là 50.000 tỷ. Và ngay trong giai đoạn 24 năm này, cơ chế và hỗ trợ đầu tư ban đầu quy động cái tiền của doanh nghiệp và hợp tác xã chủ yếu là làm cái dịch vụ khoảng là 20.000 tỷ. Và trong đó thì vốn tín dụng thì cũng là chiếm rất là nhiều trong 20.000 tỷ này. Thì từ đây 24-25 thôi, chúng tôi cũng đã có cái dự kiến khoảng như vậy.
Nguồn tín dụng cho vay trong đề án 1 triệu hecta được ưu đãi với lãi suất giảm tối thiểu 1% so với cho vay thông thường và nới rộng hạn mức cho vay để phù hợp với quy mô sản xuất, thời gian và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nhận thấy rằng để đảm bảo nguồn vốn cho doanh nghiệp dài trung dài hạn, để đầu tư kho, xưởng, silo chứa lúa và ngành ngân hàng phải bổ sung nguồn tín dụng và không có hạn mức để chung tay xây dựng thương hiệu gạo quốc gia.
Đối với gói 1 triệu hecta này chúng tôi không có giới hạn. Điều đó thể hiện rằng cái nguồn vốn cho lĩnh vực này sau này 1 triệu nếu như nó tốt rồi mở rộng ra nhiều năm nữa là trên 1 triệu hoặc vài triệu hecta đi. Nhưng mà nó đem lại những giá trị lớn và là lợi thế hiệu quả của đồng bằng sông Cửu Long và xác định nó vô cùng quan trọng đối với quốc gia, đối với đất nước chúng ta. Thì cái câu chuyện không có hạn mức tín dụng, tức là không có gói bao nhiêu tỷ cả mà đáp ứng theo nhu cầu và khả năng hấp thụ vốn cho cái lĩnh vực này. Đấy thì cũng là cái khẳng định của ngành.
Tại hội nghị triển khai đề án 1 triệu hecta lúa ở Cần Thơ vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh phải thổi hồn vào cây lúa, thổi sức sống mới cho ngành lúa gạo bằng công nghệ số, phát triển xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Mong rằng trong năm nay sẽ có sự vào cuộc quyết liệt từ chính phủ, các bộ ngành, ngân hàng nhà nước, các địa phương và sự đồng thuận của hàng triệu nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp trong đề án sẽ tạo ra cuộc cách mạng cho vựa lúa đồng bằng trên hành trình khẳng định với người tiêu dùng toàn thế giới về ngành hàng lúa gạo Việt Nam minh bạch, trách nhiệm, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình. Chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tính đến ngày 6 tháng 2 vừa qua, Việt Nam có 158 thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Đây là danh sách cập nhật mới nhất do Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương vừa công bố.
Theo đó, hiện thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo nhất với 39 thương nhân. Kế tiếp đó là Cần Thơ với 34 thương nhân, Long An có 20 thương nhân. Riêng tỉnh Hậu Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nam, Huế, mỗi địa phương có một thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Cũng theo số liệu thống kê mới nhất thì trong tháng 1 vừa qua, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 500.000 tấn trị giá 308 triệu đô la Mỹ, giảm 1% về lượng nhưng tăng 10,4% so cùng kỳ năm trước. Hiện giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam là 399 đô la Mỹ, gạo 25% tấm là 371 đô la Mỹ, gạo 100% tấm là 313 đô la Mỹ.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 30 ngày 1 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107 ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 30 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo. Cụ thể, sửa đổi bổ sung một số nội dung tại khoản 2, khoản 3, điều 9 thông tư số 30 năm 2018 của Bộ Công Thương về thời hạn định kỳ thương nhân báo cáo Bộ Công Thương về lượng thóc gạo thực tế tồn kho theo từng chủng loại cụ thể để tổng hợp số liệu phục vụ công tác điều hành và phương thức báo cáo dữ liệu điện tử gửi đến Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu, cũng như trách nhiệm giải quyết những trục trặc kỹ thuật. Bổ sung điều 12 thông tư số 30 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về tổ chức thực hiện quản lý kinh doanh xuất khẩu gạo đối với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Xuất nhập khẩu, dù kế hoạch tài chính và thương nhân.
Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, thành phố Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận điều trị thành công cho nữ bệnh nhân bị biến chứng hoại tử da sau khi phẫu thuật hút mỡ bụng.
Trước đó khoảng một tháng thì chị B, 31 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang đã thực hiện phẫu thuật hút mỡ và tạo hình thành bụng tại một cơ sở spa được quảng cáo trên mạng xã hội. Sau đó, do thấy da bụng thâm đen, vị trí cắt da, chảy dịch nên chị B tự mua thuốc điều trị. Tuy nhiên, do điều trị thuốc nhiều đợt nhưng không giảm, vết thương không lành và chảy dịch nhiều hơn nên đến bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long điều trị. Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy mảng quại tử đen dùng da bụng kích thước 10x10cm dùng bụng dưới rốn, mép vết thương rỉ dịch thấm băng, nhiều mảng sẹo mất sắc tố lởm chởm dùng da bụng. Kết quả siêu âm phần mềm dùng da bụng cho thấy viêm mô tế bào da bụng. Người bệnh được chẩn đoán nhiễm trùng quại tử da bụng sau phẫu thuật hút mỡ và tạo hình thành bụng. Bệnh nhân được chăm sóc vết thương, cắt lọc mô quại tử và phẫu thuật ghép da. Sau 2 tuần điều trị, vết thương bụng của chị B đã lành thương tốt và được xuất viện. Tái khám điều trị ngoại trú theo lịch hẹn để chăm sóc sẹo sau mổ.
Tại Hàn Quốc, các cuộc trò chuyện với người lạ thường bắt đầu bằng việc chia sẻ tuổi tác. Sau khi biết tuổi nhau thì việc khen người khác nhìn trẻ hơn tuổi là chuyện rất phổ biến. Chẳng hạn như một người có thể khen bạn trông trẻ trung, không giống tuổi của mình, và người kia sẽ tự nhiên đáp lại, không, bạn mới trông trẻ hơn. Đáng ngạc nhiên là thói quen khen vẻ ngoài trẻ trung không chỉ phổ biến ở những người trong độ tuổi trung niên hoặc lớn tuổi, mà còn mở rộng sang cả những thanh niên trong độ tuổi 20 và 30.
Sống trong một xã hội tôn vinh tuổi trẻ và sợ già nua, nhiều người dân xứ Kim Chi chịu áp lực phải duy trì sự trẻ trung. Khi phỏng vấn một số người về việc điều gì khiến một người trông trẻ hơn, hãng tin Korea Horo đã ghi nhận nhiều ý kiến khác nhau. Song sự nhất trí về quan điểm trẻ trung thường tập trung vào một ý chính, đó là thể hiện các đặc điểm của trẻ sơ sinh. Ví dụ, trong khi làn da rám nắng rạng rỡ được coi là trẻ trung ở Mỹ, thì người Hàn lại ưa chuộng làn da trắng sáng không tì vết, còn gọi là làn da em bé. Trong khi đó, một số người tin rằng sự trẻ trung đến từ thái độ nhiều hơn là ngoại hình. Các phòng khám da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ cũng tận dụng nỗi ám ảnh của xã hội về khuôn mặt trẻ thơ. Nhiều mẫu quảng cáo và các gói khuyến mại hứa hẹn giúp khách hàng sở hữu vẻ ngoài trẻ trung hơn thông qua nhiều liệu pháp khác nhau.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Quý vị và các bạn thân mến, đầu năm, nhất là trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch, là thời điểm du khách lựa chọn các hoạt động tham quan kết hợp với viếng đền thờ, chùa, đình thần và tham gia các lễ hội. Vào thời điểm này, các điểm du lịch văn hóa tâm linh thu hút đông đảo du khách. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết trên báo điện tử Cần Thơ.
Trong những tháng đầu năm, các điểm đến di tích di sản thường tổ chức các hoạt động thực hành văn hóa dân gian tín ngưỡng. Dịp này, nhiều du khách cũng lựa chọn các điểm đến tâm linh vừa kết hợp chiêm bái, tham quan và cầu an. Hoạt động du lịch tâm linh đầu năm 2025 trở nên sôi động hơn. Theo đó, các điểm đến được du khách ưa chuộng như là Đền Hùng ở Phú Thọ, Yên Tử, Quảng Ninh, Chùa Bái Đính ở Ninh Bình, Chùa Hương, Hà Nội, khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen ở Tây Ninh, Thánh Thất Cao Đài, Tây Ninh, Miếu Bà Chúa Xứ An Giang, Đền Trần Phủ Dày ở Nam Định, Thiền viện Trúc Lâm ở khu vực miền Tây và Đà Lạt, các chùa ở miền Tây Nam Bộ.
Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen ở độ cao 986m là điểm đến văn hóa tâm linh thu hút đông đảo du khách. Tại đây hiện đang diễn ra Hội Xuân Núi Bà Đen với chủ đề Hương sắc Tây Ninh 2025. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất năm ở Tây Ninh, kéo dài suốt tháng Giêng, thu hút đông đảo du khách. Đến đây, du khách sẽ được thưởng thức tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật độc đáo như hội diễn Lân Sư Rồng, biểu diễn múa trống Chợ Hai Dăm, múa Khmer, nhạc ngũ âm và trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể, các loại hình nghệ thuật dân gian. Mỗi ngày ở đây có hàng trăm ngàn lượt khách đến chiêm bái và tham quan trải nghiệm các hoạt động.
Trong khi đó, ở đồng bằng sông Cửu Long, di tích lịch sử cấp quốc gia Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam An Giang đang là điểm đến thu hút nhiều du khách đầu năm 2025. Đây là điểm đến thu hút du khách bậc nhất ở An Giang, nhất là dịp lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể vào cuối năm 2024. Mặc dù đến tháng 4 âm lịch, lễ Vía Bà mới diễn ra, nhưng từ những tháng đầu năm, lượng khách đến viếng rất đông. Tục lễ bà đầu năm, dự lễ hội, mong cầu sức khỏe, bình an và tài lộc đã trở thành nét sinh hoạt dân gian phổ biến của các dân tộc Việt, Chăm, Khmer và Qua ở An Giang nói riêng và vùng Tây Nam Bộ nói chung.
Các tô hành hương đầu năm viếng các chùa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất thu hút du khách, nhất là các điểm đến ở Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Tại Cần Thơ, các điểm đến như đền thờ Vua Hùng, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Chùa Ông rất thu hút du khách dịp đầu năm.
Với các hành trình du lịch tâm linh, du khách cũng có nhiều lựa chọn. Các khách lẻ tự túc thường lựa chọn các điểm đến gần khu vực nhà. Trong khi đó, nhóm khách thường lựa chọn theo lịch trình tham quan tour của các đơn vị lữ hành. Các tour cũng đa dạng từ 2-5 ngày với các điểm đến như Hà Nội, Tây Ninh, Tây Nam Bộ, Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh. Theo đó, trong thời gian này, những đơn vị lữ hành như Vietravel, Bến Thành Tourist, Sài Gòn Tourist, Idol Travel đều có những sản phẩm tour chuyên đề và hành hương, du lịch tâm linh, đa dạng để du khách có thể lựa chọn.
Du lịch văn hóa tâm linh được xem là một trong những sản phẩm quan trọng trong hệ thống sản phẩm du lịch ở nước ta. Việt Nam hiện có hơn 41.000 di tích, thắng cảnh với hơn 8.000 lễ hội lớn nhỏ mỗi năm. Các lễ hội đều thu hút lượng lớn người đến tham quan và trải nghiệm. Do đó, phát triển du lịch văn hóa tâm linh sẽ góp phần tăng cường kết nối nhiều điểm đến, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa của di sản.
Đâu đây bóng người xưa đi mở đâu
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.